tử hôm nay là ngày thứ nhất của khóa tu đầu tiên được tổ chức ở nơi đây. Tôi nhìn cái thiền đường này, tôi cứ hình dung đây là một cái thiền đường thiệt chứ không phải là một cái nơi tạ âm gì cả. Lâu rồi chúng ta đã ngồi trên những chiếc ghế để nghe pháp. Hôm nay thì thầy trò đều hạ thổ như nhau, ngồi dưới đất như nhau, rất là hay. Có điều ngồi như thế này thì các vị sẽ không có ngồi lâu được, tại vì nó sẽ đau chân. Và kỳ thực là khi nó đã hình thành cái thói quen ngồi như thế này rồi thì chúng ta lại có cảm giác ngồi xếp bằng ở trên cái bồ đoàn cầu cũ nó lý thú hơn ngồi trên ghế. Không biết nó đã thành thói quen hay chưa, nhưng mà
chưa.
Nhưng mà riêng bản thân tôi thì thưa các vị là tôi ngồi mà được xếp bằng là tôi rất là hạnh phúc. Các vị hình dung là tôi ngồi làm việc có khi một ngày 8 tiếng đồng hồ toàn ngồi kiết già trên chiếc ghế quay quay chứ không có ngồi thòng chân, xếp chân kiết già đàng hoàng. Tất nhiên là để một cái bộ đoàn mỏng, tại vì ghế ngồi được Mỹ thì nó làm lõm xuống vậy mình ngồi rất khó, cho mình chen lên đủ bằng. Và ngồi trên ghế cũng cứ ngồi kiết già. Và do vậy cho nên tôi nghĩ là sau khóa tu này thì các vị nên tập một cái thói quen ngồi kiết già ở nhà, ngồi thông dong với nền đất rất là hạnh phúc. Thỉnh thoảng có những buổi chiều trời ấm, các vị đi chân trần quanh nhà, các vị đi thiền hành quanh nhà. Lúc mà qua một ngày mặt trời làm ấm mặt đất, các chúng ta đi chân trần có khi nó rất là hay. Tây y thì họ kỹ vô cùng, họ nói là đi chân trần có khi bị dung bị sáng gì nó từ dưới bàn chân ta nó đi lên. Nhưng mà thưa các vị, y lý đông phương á, nhất là triết học đông phương thì khác. Họ có một quan niệm đó là một con người sinh ra thì chúng ta phải tiếp xúc với thiên nhiên một cách gần gũi thân tình thì nó mang đến cho chúng ta một cái năng lượng trị liệu. Tôi không biết có thiệt hay không, nhưng mà hồi tôi nhập thất ở nhà quê, thưa các vị, tối ngày tôi không có hề đi dép, đi dài, đi chi cả, đi chân trần thôi, và đi thiền hành trên đôi chân trần. Đành rằng nơi đó rất là hẻo lánh và cũng không có cái điều kiện để làm thành một cái thiền thất gì cho nó khang trang. Thế nhưng mà tôi cũng trồng được một hàng chuối rất là dài để có bóng mát. Rồi cái con đường thiền hành của tôi thì tôi quét sạch để đi chân trần trên mặt đất thôi. Và chiều nào cũng đi tới đi lui, có khi đi tới trăng mọc lên rất là cao. Và nó hạnh phúc làm sao là do vì những năm đó tôi chưa hề biết bệnh, không có sổ mũi, không có nhức đầu, không có cảm gì hết. Thậm chí mình sợ dơ mền chứ không thôi thì tối ba so bốn đập mình ngủ chứ chẳng cần rửa chân. Thưa cả vị, ông bà mình ngày xưa là thế đó, so so đập đập mấy cái là xong, không có rửa chân đâu. Gọi là ba so bốn đập ngủ rồi chứ không có rửa chân. Và dường như chúng ta có một thói quen là đời sống chúng ta càng ngày càng cách ly với thiên nhiên. Cho nên cái điều đầu tiên mình khuyên các vị đó là tạo cái điều kiện sống gần với thiên nhiên. Và đi chân trần như mặt đất, các vị để ý mà coi, có khi cái sự tiếp xúc năng lượng, tức là cái xung điện của đất ấy, nó giao hòa với xung điện của tự thân, nó làm cho ta trị liệu được những cái nhức mỏi thông thấp. Có khi nó là như vậy. Mình để ý cái mình ngồi trên xe thì nó mỏi chân ít, thế nhưng mà các vị ngồi trên phi cơ các vị thấy mỏi chân vô cùng. Tại vì cái khả năng tiếp xúc xung điện của mình nó cách xa với mặt đất lắm. Và tôi nói những điều này cách nay mười mấy năm. Có một lần ở miền Đông Hoa Kỳ, một nhóm Phật tử thì có một vài những người Phật tử họ nói: thưa thầy, cái điều thầy nói đó, con áp dụng từng ngày, con đã từng đi chân trần mỗi chiều cho nên con thấy cái hiệu quả rất là tốt xảy ra cho thân thể của gia đình con và vợ con. Thực tập thiền hành đi chân trần trong lúc mà không gian chung quanh nhà các vị nó rất là ấm, trên cái nền xi măng cũng được. Và tôi cũng có những cái kỷ niệm sau 75 rất là vui. Các vị hình dung là năm đó trước cửa thiền viện thường chiếu, con đường nhựa nó cũng khá tốt, tức là vùng Long Thành quán chim bây giờ. Và sau 75 rồi dường như là xe không có xăng để chạy đâu, cho nên con đường nhựa nó tối tìm chiếc xe rất khó. Rồi mấy ông thầy nhà ta trong thiền viện cả ngày làm rất là cực nhọc, cái tối lại ra ngồi ngoài đường chơi thôi à. Và không có riêng gì mấy ông thầy tu, có một hôm tôi, thầy trò tôi bị mời về xã để viết lý lịch. Ở trên con đường đi về thì tôi thấy là hàng xóm láng giềng người ta đều túa ra đường, ngồi ngoài đường chơi, có người nằm. Và đường mưa rồi nó sạch, nó mát lắm, và xe không chạy, cho nên tự nhiên là hàng xóm láng giềng ai cũng ra con đường cái ngồi chơi, nói chuyện, reo hết, giống như là nhóm chợ trên đường vậy. Nó rất là vui. Và đó là vài kỷ niệm mình nhắc ở đây để quy chiếu ra một điều, đó là đôi khi đời sống chúng ta, cái tiện nghi của xã hội nó giàu có quá, rồi mình càng ngày càng cách biệt. Mình cứ nghĩ rằng phải dài, phải dép, lên thì phải lên xe, rồi lên phi cơ, chứ không có chịu đi bộ. Trong khi đó đi bộ rất tốt, thưa các vị. Các vị thử dành mỗi chiều, khi ít công việc, mỗi chiều các vị thiền hành bằng đôi chân trần của các vị quanh nhà thì rất là tốt cho sức khỏe của các vị. Điều thứ hai nữa là chúng ta đến đây trong một tuần để làm cho cái năng lực thiền tập của chúng ta nó có trớn thôi, chứ không phải là đi đến đâu cả. Xây cái nền để cho các vị trở thành một cái thói quen, rồi về nhà các vị thực tập thiền ở nơi gia đình của các vị, mình mới đẩy đời sống tu của mình lên cao được. Chứ còn đợi một năm ba khóa tu hay là vài khóa tu đến đây thì có nghĩa lý gì đâu. Một đời trôi xuông rồi dành cho 15, 16 ngàn trong một năm tu thì thưa các vị, nó không đi đến đâu cả. Cho nên hãy nhớ là mang những cái điều mình hiểu biết, mang những cái điều mình thực tập nơi đây về ứng dụng nó trong đời sống tại nhà. Và ứng dụng đầu tiên là mình gợi ý là thử thiền hành quanh nhà của các vị. Lúc buổi chiều trời đã ấm, trên đôi chân trần của mình, rồi sau đó thì các vị rửa chân, chứ đừng bắt chước tôi ba xoa bốn đặt rồi ngủ thì nó không nên. Điều thứ hai thưa các vị là mình hướng dẫn luôn về cái phương pháp thiền hành gì như mình cũng nói hôm qua, thế nhưng mà sáng mai thì chúng ta sẽ có dịp. Thì thực là có hai cách để chúng ta đi thiền hành, một cách rất là chánh niệm. Cách thứ nhất đó là các vị an trú tâm của các vị trong từng cái bước chân của các vị. Mình đi thế nào mà từng bước chân của mình dù có chậm nhưng mà thân mình nó không nghiêng không đổ, thử làm. Thông thường mình đã có thói quen đi nhanh đó, thế thì các vị không thể đi chậm được đâu, đi chậm nó té. Tôi nghĩ chắc các vị đã có thử nghiệm điều này, có phải không? Mình quen đi nhanh rồi thì đi chậm không được, mình dở chân từ từ đưa tới thì thân mình nó siêu ngay à, nó mất thăng bằng ngay à. Đi nhanh để nó thăng bằng, đi chậm nó không thăng bằng được. Cho nên bước những bước chân thật chậm và thăng bằng đàng hoàng là một, và mình để ý là thân mình không có nghiêng qua nghiêng về thì giỏi rồi đó. Chưa nói đến chuyện an trú tâm rồi chánh niệm. Các vị đi thế nào mà người phía sau nhìn các vị thấy người các vị không nghiêng không ngã, thế thì đủ hay rồi. Điều kế tiếp nữa, các vị có khi nào nhìn những người mẫu thời trang mà họ đi họ biểu diễn áo sống đó không? Có thấy không? Thấy chưa ha? Cái cách của họ đi ra làm sao các vị biết không? Hai bàn chân của họ một hàng thôi nha, có phải không? Tức là hai bàn chân chúng ta thì có thể nó đi theo hàng song song, nhưng mà chân của những người đi để trình diễn thời trang á, chân của họ đi một hàng thẳng như đường chữ nhất vậy. Cho nên mình thấy cái chân nó chéo qua, chéo về, chéo qua, chéo về, nó rất là kín. Mình không thấy cái hai đôi chân họ hở ra bao giờ, nó rất là kín. Tại vì thường thường họ ăn mặc thời trang mà họ phải đi cho đẹp. Cách đó thì mình thấy nó điệu quá, nhưng mà đúng là cái cách để người ta đi cho đẹp đó. Cho nên thưa các vị đi thiền hành, các vị nên đi thế nào cho thẳng là một, người ta ngắm ta không thấy các vị ngã qua ngã về. Đi mà cái chân của các vị có một khoảng cách xa, nó thành hai đường song song á, thế thì chắc là nó ngã qua ngã về rất nhiều. Mình làm thế nào đi cho nó vững cái thân là đã thiền hành rồi nghe, chứ đừng nói chi nhiều. Rồi cái điều tinh tế hơn nó đi vào chiều sâu để có thể thiền hành đẹp. Vì như tôi hướng dẫn thiền hành nó khác những người khác. Đó là thưa các vị, mình làm thế nào mình mang cái sự nhận biết ý thức toàn thân thì các vị đi thiền hành đẹp. Không có nghĩa là cái chân không. Các vị có thể nhìn ra hướng ngoài nhưng mà đồng thời dành một phần để nhìn vào bên trong, nhìn lại toàn thân mình. Làm cái điều này được chứ ha. Và đây là sự thiền tập, nó không phải chỉ thiền hành không đâu, mà đó là cái sự thiền tập để cho các vị niệm toàn thân á. Ví dụ như tôi nói chuyện trước các vị, nếu mà tôi công phu giỏi á thì tôi làm cái chi? Mình hãy đem mình ra làm ví dụ, không phải là khoe khoang gì đâu, mà để cho nó thực tiễn thôi. Thì tôi làm cái chi? Tôi vừa nhìn các vị là một nè, tôi vừa làm một việc thứ hai là sắp xếp ý tưởng trong đây là hai, vừa điều tiết âm thanh để cho âm thanh của tôi nó có một cái nhịp độ, một cái tiết tấu không đến nỗi như xe đi đường thẳng là người ta buồn ngủ. Nếu mà tôi nói điều như ru thì chắc chắn là 5 phút các vị gật đầu hết, ngủ vùi. Cho nên làm một lúc 3-4 việc. Thế nhưng mà đã hết việc chưa? Vẫn chưa. Nếu mà tu giỏi á thì thưa các vị, vừa bên ngoài tức là điều chỉnh tay chân điệu bộ, con mắt của mình nhìn, ý tưởng của mình có thể sắp xếp, thế nhưng mà còn một phần rất quan trọng phải làm nữa, đó là gì? Dành một cái phần năng lượng để nhận biết toàn thân. Anh làm mọi việc, thế nhưng mà cái việc quan trọng anh phải làm đó là dùng năng lượng tuệ tri để nhận biết toàn thân, đó là việc làm chính yếu nhất. Và khi làm được điều này, cái vị giáo thọ đó trở thành vị giáo thọ giỏi rồi. Thú thật tôi cũng cố gắng tập để cho nó thành vị giáo thọ giỏi, mà tập hoài không có được. Nhưng mà làm được như vậy thì người ta không thất thố trong lúc nói năng. Tại sao vậy? Họ nói từng lời họ đều thấy họ nói, họ đều nhận biết từ trong cái gốc của tâm thức ấy. Chứ không phải là nghe ở ngoài đâu. Họ là nhân chứng từ bên trong sâu thẳm của họ. Cho nên họ nhìn thấy ý tưởng họ sắp xếp nè, rồi nhìn thấy cái gì đó, ngôn ngữ và trình bày nè, họ nhìn thấy điệu bộ họ đưa tay làm điệu làm bộ nè, họ thấy mắt của họ nheo nhắm nghiêng qua nghiêng về, họ thấy thân của họ đi lai động nữa. Thì các vị hình dung coi, nếu ta thiền hành trong trạng thái hòa một phần năng lượng về để nhận biết ta đang đi thiền hành thì chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra đẹp hơn những người mẫu thời trang đi trình diễn thời trang à? Chắc như thế. Các vị tin tôi đi, chuyện này thiệt chứ không phải là tôi dùng ngôn ngữ để tôi kích tướng gì cả, mong muốn các vị tu để cho tôi có lợi gì đâu. Nhưng mà sự thật nó là như vậy. Có một chút năng lượng nhận biết hoặc nó về để toàn thân ta sáng bừng năng lượng nhận biết thì mọi việc làm ta đều đẹp, chứ không phải là đi mới đẹp đâu. Chắc như thế. Đi đẹp, ngồi đẹp, ăn nói đẹp, làm việc dễ thương, hành xử mọi việc đều sáng bừng năng lượng của sự nhận biết. Thưa các vị, chuyện này đó là sự thật thôi à. Thế nhưng mà cái tội của chúng ta là ta có thói quen làm cái chi? Thói quen hướng ra ngoài thôi à. Không có quản năng lượng về ngay nơi tự thân. Mở mắt thì hướng ra ngoài, tai cũng lắng nghe ra ngoài. Và hướng ra ngoài có nghĩa là mọi sắc màu đến mình đều phóng tâm suy nghĩ, đều suy nghĩ phẫn vơ. Do vậy cho nên thưa các vị, khi mắt mình nhìn ra thì mình có khuynh hướng là phân biệt thì thầm, tai mình nghe tiếng thì mình cũng có khả năng là phân biệt rồi thì thầm, tức là luôn hướng ngoại. Đây là thói quen nhìn đời. Rồi mình làm được việc là tập một thói quen mới, đó là hòa cái năng lượng về để biết lúc mình đi, biết lúc mình ngồi, biết lúc mình nói, biết lúc mình ăn, biết lúc mình lại Phật. Các vị làm được điều này thì cái việc rất dễ dàng, đó là cái buồn cái vui đến thì các vị biết cái buồn cái vui đến chứ không khó khăn gì cả. Tôi là người nhân chứng nhận thấy buồn vui đang đến đi trong tôi thì không cần thành thánh cũng là thánh giữa nhân gian rồi. Tại vì người ấy có năng lực làm chi? Loại trừ phiền não, bất an, ưu tư, phiền muộn dễ dàng. Tại vì họ chỉ cần quét mắt một vòng nhìn thì mọi thứ phiền não đều bị đốt cháy, chứ không có gì khó hiểu cả. Và mọi thứ đó, nó đều đặt trên cái nền. Chúng ta tập dần sẽ có một thói quen như thế. Mình rất là ngạc nhiên tại sao những người Tây Phương họ ngồi họ ăn, họ có cái phong cách rất là quý tộc. Mình cũng bắt chước, thế nhưng mà nó không có cái phong cách quý tộc nha. Tại sao vậy? Tại vì hắn sinh ra trong cái vùng đó, được cái văn hóa của một quốc gia nó nuôi dưỡng, được cái văn hóa của gia đình họ tôi luyện. Cho nên có những anh người Đức, người Pháp xuất gia tu á, mình chiêm ngưỡng anh, mình nói ôi cha, phong cách ăn như vậy thì người ta thấy người ta cũng sinh lòng kính trọng, rất là quý tộc. Tưởng chừng như ảnh là quân tước bá tước gì bên Đức bên Pháp mới qua, chứ không phải là dân mới xuất gia. Còn mình cũng ngồi cái kiểu thẳng nhưng mà nó rất là cứng, cũng để một hàng đĩa, hàng muỗng, hàng dao, hàng kéo y như người ta, mà mình lấy lượng thờ lượng thượng chứ làm sao mà bằng người ta được, thưa các vị. Nó là như vậy. Thì thưa các vị, cái phẩm chất con người sinh ra không có khác nhau gì cả. Thế nhưng mà do vì cái điều kiện văn hóa của người ta tập tầm, cho nên đó biểu đạt được cái phẩm chất của quý tộc. Còn mình thì thưa các vị, do vì mình sinh ra trong cái điều kiện như vậy, mình trưởng thành như vậy, và mình cũng không có thói quen nâng đời sống mình lên, cho nên mình không trở thành quý tộc được. Anh có thể giàu, thế nhưng mà cái cách hành xử của anh thì nó không phải là người giàu. Tại vì giàu ngang xương nó khác với người ta đã giàu từ trong trứng người ta giàu ra. Người ta được nuôi dưỡng trong cái điều kiện sang quý từ bé, nó rất khác với mình. Cho nên người ta dùng cái câu để cười nhau đó là trưởng giả hay học làm sang là như vậy đó. Đành rằng anh giàu đó, nhưng mà anh phải học nữa, anh mới trở thành người sang. Giàu thì khác, mà sang thì khác. Hai cái nó khác nhau như vậy. Tóm lại là cái sự tập tành thôi, chứ không có ai giỏi hơn ai trong cuộc đời này cả, thưa các vị. Ví dụ như luyện các vị vô chùa hồi năm 15-16 tuổi, chắc các vị sẽ giỏi vô cùng chứ. Các vị tưởng là như thầy Phước Tịnh đây là đáng ngưỡng mộ ư? Có đáng gì đâu, thưa các vị. Nếu các vị có điều kiện tu thì các vị sẽ giỏi vô cùng. Chẳng qua là thói quen người ta đã tập thế thôi. Cái thói quen truyền tập nó cũng như vậy thôi, không khó khăn gì cả. Thậm chí xa hơn, mình muốn đẩy tâm thức mình lên để trở thành bậc thánh, thưa các vị, cũng không ngoài con đường phải thực tập. Các vị nỗ lực công phu và thiền tập thì các vị trở thành những vị thánh, chứ không phải là thánh là cái gì trời ban, hay là thánh là cái gì tự nhiên sinh ra. Không phải. Đạo Phật rất đặc biệt như vậy. Anh từ con người phàm, anh khéo tu tập, anh trân quý đời sống anh. Anh không muốn luyện nó vào cái đống phiền não bùn nhùng. Anh không muốn cuộc đời anh nó trôi qua trong phí phạm. Cho nên từng ngày từng ngày, từng phút từng giây, anh làm cho cuộc đời anh cái năng lượng tu nó dâng lên, cái năng lượng chánh niệm nó dày lên. Thế thì anh trở thành thánh hồi nào không hay, giản dị như thế thôi. Có một anh chàng kia, anh nghe nói một bậc đạo sư tổ chức hành hương một năm. Anh nói thưa thầy, con muốn được hành hương một năm. Ô, ai thì ta có thể nhận được, nhưng mà mi thì ta không dám đâu. Mi là cái tên ăn trộm khét tiếng của thành phố này. Cái đoàn hành hương của ta đi rất là đông người, đa phần đều là những người hiền thiện là một, những người trung lưu có của tiền là hai. Mi vô trong cái tổ chức hành hương của ta, mi ăn trộm rối tung lên, ai chịu nổi. Nói tôi hứa với thầy là trong một năm theo đoàn hành hương tôi không ăn trộm. Ông nói ngươi hứa thiệt không đó? Nói con lấy danh dự của một tên ăn trộm còn hứa với thầy. Nói ăn trộm mà danh dự? Nói thưa thầy, ăn trộm nó có cái danh dự của nó chứ thầy. Thế giới giang hồ nó cũng có cái, nó có cái quy chế của thế giới giang hồ chứ. Danh dự tên ăn trộm, con nói là con không ăn trộm, nghĩa là con không ăn trộm mà, thầy yên tâm. Ông nói ta tạm tin mi, thôi được, mi cứ đi theo thử. Và thưa các vị, 10 ngày đầu yên hàng vô sự, chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Thế nhưng mà ngày thứ 11 bắt đầu sự việc xảy ra. Cả đoàn hành hương người ta rối tung lên hết. Tại vì đồ của người này nó chạy qua túi sách của người kia, nó không mất. Thế nhưng mà cái tội đó là nó rối tung lên, của người này nó đi qua túi người kia, của người kia nó qua túi người nọ. Sáng là người ta kiếm đồ dở lỡ ra. hai ba hôm trôi qua như thế, ông thầy cũng biết tổng đi là cái thằng này nó quấy rối này. Đêm đó ông thức cũng rình, nửa khuya anh lò mò là anh chơm của ông, cái ông chụp ta nói: thấy không, ta đã nói rằng mi không thể bỏ được cái chứng tật của mi, mi cũng dở trò ăn trộm nữa. Nói vậy thưa thầy, không, thầy nói vui quá cho con à, con nào có lấy của ai đâu mà gọi là ăn trộm, con chỉ đổi đồ người này qua đồ người kia thôi mà. Ông nói mi lý sự, nhưng mà rõ ràng là mi lấy đồ của người này trong giữa đêm giữa hôm rình rình mò mò này là đã ăn trộm rồi. Nói thưa thầy không đúng, có kết quả người ta mới có thể phán quyết về vấn đề tội phạm hình sự chứ. Khi nào con lấy mất thì thầy nói ăn trộm, đúng, con này không mất mà, con chỉ làm một việc là đổi đồ người này qua đồ người kia thôi. Nói thế thì mi làm cái chuyện này làm chi? Nói thưa thầy, con mà không làm việc này thì con không sống được thưa thầy. Tại thói quen mà, thói quen của con sống mà nghề ăn trộm mà bé bây giờ cái chuyện này nó dính liền trong từng tế bào của con đâu thể thay đổi được. Thứ hai nữa, con chỉ hứa với thầy rằng con hành hương một năm thôi, sau một năm con về nhân gian, con phải sống cái nghề ăn trộm của con nữa mà. Cho nên nếu con không làm thì con quên nghề, cho nên con phải làm thôi. Và cái câu chuyện này nó rất là vui thưa các vị. Nó cho chúng ta một cái cách thế để nhìn về đời sống chúng ta. Điều thứ nhất là gì? Nói quanh quanh rồi mình thọt lát nhau chút. Cái thói quen là suy nghĩ, là băn khoăn, là ưu tư. Tôi có đi tu 10 ngày thì đi tu, nhưng mà tôi phải làm cái công việc, nghĩa là tôi phải suy nghĩ nhé, tôi phải phóng tâm nhé. Thế thì thưa các vị, coi chừng chúng ta cũng giống cái tên ăn trộm kia. Không khác. Tại vì thói quen tâm thức là như thế. Cho nên xin các vị lưu ý là thói quen đòi hỏi rất nhiều công phu ta mới có thể sửa được, chứ không có giản dị đâu. Cái điều thứ hai, thưa các vị, chúng ta luôn tập tành có thói quen như thế này để làm cái chi các vị biết không? Tập tành có thói quen là luôn suy nghĩ, luôn ưu tư, luôn phiền muộn, luôn bất an. Tập để làm chi? Điều thứ nhất là để có việc làm. Điều thứ hai, để được đi lanh quanh trong cõi tử sinh. Và điều thứ ba, thưa các vị, là ta cũng không có gan để loại trừ cái thói quen này ra khỏi đời sống ta. Ba điều đó nó rõ ràng vậy thôi. Điều thứ nhất, các vị để ý là những lúc mà tâm của mình nó trống trải, nó yên lặng, nó vắng vẻ, các vị cảm thấy nó rất là khó chịu. Tự nhiên là mình cảm thấy như nó cô đơn làm sao đó, nó không có việc chi để làm. Lòng mình mà nó yên bình, nó phẳng lặng thì mình rối rắm vô cùng. Mình phải tìm cách việc chi đó để lấp đầy, để bận biểu, để lo âu. Và từ cái điều này, thưa các vị, nó cho chúng ta nhiều cái suy nghĩ khác. Cái suy nghĩ đó là phó sản của có thói quen ưu tư, phiền muộn, bất an. Phó sản của nó sinh ra đó là nó làm cho tâm thức ta luôn sao động. Một tâm thức mà yên bình chúng ta rất là khó chịu, cho nên ta tìm mọi cách để có điều kiện mà sao động. Giản dị như thế thôi. Khi nào các vị có thể ngồi yên một mình, các vị không bận biểu làm việc chi cả, các vị có thể ngồi chơi một ly nước cả ngày, các vị đóng cửa phòng lại, chỉ ngồi trên cái bồ đoàn tọa cũ này, ngồi thưởng thức cái bồ đoàn tọa cũ mới của mình thôi, làm như mình trong đời chưa từng gặp nó đẹp đến nỗi là mình ngắm nó cả ngày không chán. Thế thì các vị có khả năng tập thành một thói quen không sao động. Bằng không thì chừng như sao động là chuyện lẽ sống của con người, người ta không thể nào cắt được cái sự sao động ra khỏi tâm thức người ta. Một hôm tôi dạy thiền tứ niệm xứ ở trên tập quyển, tôi mới mày mò tôi dở thử cái bộ Kinh Hoa Nghiêm. Trong đó có một phần gọi là Tứ Thánh Đế của Ngài Văn Thù Ngài dạy. Tôi đọc thử ra là khổ đế nó ra làm sao. Và thưa các vị, Ngài Văn Thù Ngài liệt kê khổ đế nó có tới 110.000 tên gọi ngay nơi hành tinh Ta Bà này. Cứ mỗi một cảnh giới, mỗi một quốc độ, cái tên khổ đế nó có nhiều như hằng sa. Thế nhưng mà Ngài tổng kết, Ngài nói tạm thời nêu ra, nếu có thể nói một cách chung chung đó, thì cái tên của khổ nó có tới 110.000 nơi cái hành tinh của chúng ta. Và tôi đọc lướt ngang ra một cái phần rất nhỏ mà Ngài Bồ Tát Văn Thù, Ngài định nghĩa trạo cử là khổ đế nha các vị. Trạo cử là gì? Trạo cử tức là cái sự sao động, bất an, không có an trú được tâm trong cái sáng nay hiện tiền tỉnh tại là khổ, chứ không cần làm gì thêm hết. Anh chỉ cần để tâm anh đó lăn xăng, nó sao động, nó lung lay, nó không có yên là khổ đó. Rồi một hôm tôi nghe đệ tử nó nói chuyện, nó nói thầy à, thầy đừng nên dán mắt nhiều trong cái vi tính. Mình cười cười nói cái nghề của thầy làm chuyện đó, việc thầy sống mà, nếu không dán mắt vô đó thì thầy chết mất rồi. Nó nói thầy có biết không, người ta bảo rằng càng nhìn vào cái màn ảnh của vi tính bao nhiêu, thần trí nó càng mụ lại, càng kém thông minh bấy nhiêu, thầy có biết không? Mình nói ôi chà, cái chuyện này thì hơi xúc phạm nhau đây. Cái chuyện kém thông minh tôi rất là sợ, tôi muốn tôi là người thông minh thôi. Cho nên thế thì thầy phải cắt bớt cái giờ thầy ngồi ngó trong vi tính đi. Rồi mình hỏi chứ tại sao? Nó nói thầy có biết không, cái đèn huỳnh quang của cái monitor nó luôn có một cái độ nháy nhất định, chứ nó không phải yên đâu thầy. Thấy thì nó sáng bình yên nhưng mà nó luôn có một độ nháy. Thế nhưng mà nó còn đỡ tội nghiệp hơn là thầy đọc những cái thông tin trên những trang mạng. Tại vì cái độ rung của nó rất là mạnh, nó làm cho thần trí của mình, mắt của mình nó luôn có một cái độ rung nhất định, cho nên nó làm cho năng lượng tâm thức của mình mòn rất nhanh. Cái sự tập trung mình không có mặt, mà khi cái sự tập trung không có, nghĩa là cái sự sao động nó xảy ra, và sao động thì nó bào mòn năng lượng của hệ thần kinh não. Và càng sao động nhiều á thì càng mau già. Các vị có sợ mau già không vậy? Thế mà mình có gan mà sao động cả ngày mới là chuyện lạ. Thế rồi cái chuyện sâu hơn thưa các vị, kinh văn định nghĩa là trạo cử là khổ, tức là cái sự sao động của tâm thức không có chú tâm, không có dừng lặng, không có yên vắng, không có trụ lại, tâm không có tỉnh tại, không có chánh niệm là khổ, là sinh diệt, là nổi chìm. Và từ cái sao động của trạo cử nó đưa đến cái sự sao động của phiền, của giận, của bất an, của ưu tư, nó gần vô cùng thưa các vị. Thế thì thưa đại chúng, cái thói quen nhìn đời của chúng ta đó là luôn để cho tâm thức mình nó sao động, nó bất an, nó ưu tư. Và thậm chí là chúng ta công phu thiền tập có khi rất là lâu, thế nhưng mà tâm của ta biểu nó yên, nó cũng không dễ yên đâu. Và xem chừng như những pháp môn nào làm cho tâm sao động người ta dễ tu hơn là cái pháp môn loại trừ cái sự sao động bất an. Ví dụ thế này, ví dụ cái pháp môn mà bắt các vị niệm Phật râm ran A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, chừng như dễ tu. Và các tổ cũng lý giải là pháp môn này nó dễ tu vô cùng, mà tu cái gì tu tắt thẳng về cõi Đức A Di Đà, mang cả cái nghiệp nặng trịch trịch của mình đi về đó luôn, không có bận biểu gì cả. Rồi niệm chú cũng dễ tu. Rồi những pháp môn dễ tu hơn nữa là chi? Là hướng ngoại bao nhiêu thì càng dễ tu bao nhiêu ngay. Hướng ngoại là gì? Là làm phước thiện nè, là cúng dường nè, bố thí nè, vân vân, rất là dễ tu. Hay nói một cách khác là chúng ta luôn ỷ lại, nhờ người khác tu dùng chừng như nó dễ mình. Cứ bỏ tiền ra rồi làm phước giùm tôi đi, tu giùm tôi đi, cất chùa, đúc chuông, làm tượng Phật, vân vân. Những cái việc đó kêu gọi người ta rất là dễ. Và biểu người ta ngồi yên lặng đừng làm chi hết, cứ sáng ngồi, trưa ngồi, chiều ngồi, coi bộ hơi khó. Ngồi có một ngày mà gần như chạy rồi đây. Thôi về sáng mai mới tới nữa thì chắc. Và thưa các vị, mình nói cái điều này nó có lý do. Lý do vừa rồi mình chia sẻ đó là những pháp môn nào nó đưa các vị đi vòng quanh sinh diệt thì các vị cảm thấy nó rất là dễ. Mà pháp môn nào mà đi trực tiếp vào tu để chứng nghiệm được niềm vui và an lạc đúng với tinh thần dạy của Đức Thế Tôn là cắt phiền não, cắt khổ đau, cắt cái sinh diệt ra, anh là cái không sinh diệt, chừng như nó khó đi vô, chứ không phải đơn giản. Rồi chúng ta nhìn lại cái pháp môn nào là pháp môn mà có thể trực tiếp chứng nghiệm được niết bàn không có nhờ những cái phương tiện pháp môn nào. Dĩ nhiên là thiền rồi, nhưng mà mình muốn nói cho nó cụ thể hơn, thưa các vị, pháp môn các vị nhận biết hơi thở là một pháp môn, nó không có mượn cái phương tiện gì hết á nha. Dường như hôm bữa đầu mình có chia sẻ, hôm nay mình lặp lại thôi. Ví dụ như mình A Di Đà Phật, A Di Đà Phật thì mượn cái phương tiện chi? Cái phương tiện của ý thức sinh diệt, thưa các vị. Mình phải khởi ý. Thế nhưng mà cái pháp môn mà nhận biết hơi thở thì các vị có vận lực, có tốn công sức, có dùng ý lực của các vị để gợi lên một cái điều gì không? Thưa không. Rõ ràng là hơi thở là cái tự có của chúng ta, nó rất là đơn giản và không có cái gì đơn giản, gần gũi, dễ dàng, tự nhiên như hơi thở. Các vị nhìn coi cái pháp môn nào cũng mất tự nhiên, không cân bằng. Còn hơi thở của các vị là cái rất tự nhiên, cái tự có, cái đơn giản vô cùng. Có phải vậy không? Ta đâu có cần làm chi đâu, ta không cần khởi ý để tôi thở vô thở ra gì cả. Hơi thở nó vốn tự nhiên, nó đi vào đi ra. Khi các vị còn sống thì hơi thở nó là một sở hữu của các vị, rất là tự nhiên, chứ không có cần phải tốn công tốn sức gì để làm cái gì trên nó cả. Cái thứ hai, cái sự nhận biết của các vị, nhận biết hơi thở, thưa các vị, nó không phải là một cái công phu gì nặng nề, hay là dụng lực vận ý, hay là hao năng lượng gì cả. Chỉ giản dị một cái điều đó là tôi nhìn hơi thở đang đi vào đi ra thôi. Các vị không hề hao một chút năng lượng của tâm thức để khởi một câu nói thầm thì chi cả. Chỉ là một trạng thái nhận biết đơn thuần, thấy hơi thở đang đi vào, thấy hơi thở đang đi ra. Thế thì ngay pháp môn tu nó đã nói được một điều là không dùng một phương tiện chi khác. Điều thứ hai, nó không có hao phí cái năng lượng gì để sinh khởi cái câu thầm thì bên trong cả. Còn những pháp môn khác thì người ta dùng cái niệm sinh diệt để tu tập. Còn cái pháp môn Đức Thế Tôn dạy, hơi thở vào biết hơi thở vào, hơi thở ra biết hơi thở ra, không dùng một cái niệm sinh diệt gì cả, mà dùng chính tự thân cái niệm bất sinh diệt, đó là cái biết của anh. Cái biết đó là cái biết từ tuệ giác, từ tâm Phật bất động chiếu ra. Thế thì không dùng một cái phương tiện gì sinh diệt để tu cả, mà lấy trực tiếp thẳng từ cái nguồn tự giác rất thực, rất tự hữu, bất sinh bất diệt nơi chính anh, để làm cho cái năng lực chánh niệm của anh càng ngày dày lên. Thế thì phương pháp tối ưu nhất Đức Phật dạy trong một bài kinh thôi, chứ không cần dẫn nhiều bài kinh đâu các vị. Đó là bài kinh niệm xứ thôi. Thế Tôn dạy là thở vào biết thở vào, thở ra biết thở ra. Ban đầu thì ta có thể dùng một câu là biết tôi đang thở vào, biết tôi đang thở ra. Thế nhưng mà rồi dần dần, thưa các vị, cái chuyện biết thở vào, biết thở ra, một câu nói dài như thế cũng không còn cần thiết. Cho nên người ta chỉ làm một việc là thở vào biết, thở ra biết. Và sâu hơn nữa thì sao? Cái chuyện thở vào, thở ra đó là đối tượng bị biết, nó tự nhiên à. Cho nên bây giờ ta không cần gắn cái biết ta vào đối tượng nữa, mà cái biết bây giờ nó hiện hữu, nó rõ ràng, nó có mặt tỉnh tại hiện tiền. Cho nên lúc nào ta cũng an trú trong cái biết cả. Và cái điều này là cái điều gì rất là tự nhiên thôi. Chẳng qua chúng ta chưa tu tập giỏi là do vì nó chưa trở thành thói quen của chúng ta. Chúng ta có một thói quen là luôn hướng ra ngoài, luôn nhìn vào đối tượng, mà quên rằng hãy hòa cái năng lượng nhận biết trở về cái chủ thể, chứ đừng có phóng tâm phóng ý ra ngoài đối tượng. Thế thì các vị trở thành một người thực tập rất là giỏi, chứ không có gì khó khăn cả. Giống như tôi nói vậy, dù tôi có làm ngàn vạn việc, nhưng mà cái việc chính á là tôi luôn nhìn thấy toàn thân tôi như một nhân chứng ở bên trong đang nhìn thấy toàn vẹn mọi động thái của thân, mọi suy nghĩ bên trong, mọi thầm thì đang nói năng bên ngoài. Và chuyện này nó không phải là cái gì khó khăn để hiểu cả, mà rất là dễ cho chúng ta có thể thực tập, không khó khăn chi. Và tôi nghĩ chắc cái điều tôi chia sẻ các vị thấy nó rất là dễ hiểu, có phải vậy không? Và thưa đại chúng, là mình có thể tóm lại những điều mình đã chia sẻ cho các vị dễ nhớ. Điều thứ nhất, mọi việc xảy ra do cái công phu chúng ta khéo thực tập hay không mà thôi. Tức là các vị có một niềm đam mê đối với con đường thiền tập, thì các vị thực tập điều này, năng lượng chánh niệm của các vị nó dâng lên chứ không khó khăn gì cả. Và kỳ thực là nếu người nào đã từng có một chút công phu thực tập, đã nếm trải được một chút yên bình nơi tâm thức, thì các vị cảm thấy tự nhiên là cái niềm đam mê nó sinh khởi à, chứ không có gì mà phải bắt buộc. Các vị nếm một chút hương vị của sự yên bình khi các vị có công phu thực tập, thì các vị đi quanh quanh rồi các vị cảm thấy chừng như trên nhân gian này cũng không có cái gì nó có sức hút mạnh bằng cái con đường tu tập của chúng ta hết á. Niềm vui của nhân thế, của ngũ dục, của lục trần, thưa các vị, nó nhạt nhòa rất nhanh, nó đến rồi nó đi qua rất vội vàng. Miếng ăn ngon đến rồi đi qua rất vội vàng. Tình cảm bằng hữu vui nhộn một ngày hai ngày rồi nó cũng chán mứa rồi cũng đi qua rất vội vàng. Thậm chí cái tình cảm mà người ta sống ở giữa đời này tưởng chừng như không có, người ta chết được, đó là tình cảm gia đình thôi. Thế nhưng mà các vị cảm thấy nó cũng nhạt nhòa, nó cũng không có nồng nàn giống như ngày đầu tiên mình đón nhau về. Thế thì thưa các vị, không có một thứ gì trên nhân gian này nó có sức mời gọi, nó hấp lực mạnh như là năng lực của thiền định hết á. Các vị đến tại đó rồi các vị mới thấy điều tôi nói đúng, chứ bằng không thì các vị tưởng rằng tôi nói để dụ các vị cho các vị tu, chứ không phải như thế. Khi người ta nếm được một chút hương vị của tâm thức yên bình tĩnh lặng thì họ đã thấy nó rạng rào niềm vui rồi. Còn đang đến cái trình độ sâu hơn, có được một chút định, thế thì thưa các vị, không có một niềm vui nào giữa trần thế này có thể đổi được cả. Do vậy cho nên cái công phu chúng ta phải làm cho nó trở thành thói quen của chúng ta. Mình yêu mến nó như yêu mến hơi thở mình vậy. Tại vì hơi thở mà nó trục trặc thì anh không sống được. Hơi thở nó có sự cố gì thì đời sống anh coi như bất hạnh. Mình phải yêu mến, trân quý cái sinh hoạt tu tập của mình như yêu mến hơi thở. Cho nên Đức Thế Tôn dùng hơi thở để bắt đầu con đường thiền tập là như thế. Tất cả những bài kinh Thế Tôn đều dạy là nắm hơi thở đi vô thôi các vị. Và mình nhìn cả một cái truyền thống thiền tập của Phật giáo Nguyên Thủy trải về phương Nam qua các vùng đảo như Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia, vân vân. Các sư mà tu tập giỏi thì các sư đều khai triển thiền pháp từ con đường hơi thở. Các bậc thầy của truyền thống Bắc Tông mà các thầy muốn khai triển pháp môn để cho người Tây Phương nếm được hương vị Phật pháp đều phải đặt nền tảng trên hơi thở và tứ niệm xứ hết. Các vị nhìn thử cái sinh hoạt Phật giáo của Việt Nam của mình thì các vị thấy ngay cái sức hút nó rất là yếu. Đa phần các truyền thống chùa chiền chỉ là mỗi một việc đó là đáp ứng cái nhu cầu mai chay lễ lược, chứ các thầy không lấy truyền đạo để người ta tu tập nếm được hương vị chánh pháp, nắm được pháp môn hành trì. Do vì mình xa gốc rất là lâu đời, mình lý giải kinh văn trên cái chiều cao của tư duy, của triết học trừu tượng xa xôi, mà không có đem đời sống người ta đặt xuống ngay trên mặt đất này để thực tập, để hành trì, để nếm được hương vị chánh pháp. Do vậy cho nên mình lắc lư, mình chưa có làm cho đạo Phật cắm rễ sâu nơi đất nước này. Thậm chí trong tâm thức của cộng đồng người Việt ham tu thì thưa các vị, Phật giáo truyền thống chỉ cung cấp được cái phần lễ lược ma chay, quan hôn tang tế thôi, chứ còn chưa hề tạo ra được một cái pháp môn tu để cho những người cư sĩ Phật tử nếm được hương vị Phật pháp để tự hành trì ở gia đình. Dạy niệm Phật, dạy sám hối, dạy bố thí, dạy cúng dường, nhưng mà thưa các vị, những cái phần ấy nó chưa đủ để giúp cho các vị chuyển hóa phiền não nơi bên trong các vị. Phiền não của ta, buồn giận của ta, ghét thương của ta, ưu tư phiền muộn của ta, đời sống đầy sao động bất an của ta, phải có một pháp môn hành trì, phải có một pháp môn nội quán từ bên trong. Và anh chuyển được thân tâm anh thì anh chuyển được bên ngoài. Cuộc đời vẫn như vậy, nó không đổi thay chi cả. Hoàn cảnh sống của các vị có thể cũng không đổi thay chi cả. Thế nhưng mà con người của ta, bên trong ta mà nó đổi thì cái nhìn của chúng ta về đời sống nó rất là khác. Cũng cái nhà đó, cũng cái mặt đó, mỗi chiều về thấy ghét. Thế nhưng mà các vị tu tập chuyển được tâm thức của các vị thì cái nhà của các vị nó sẽ khác. Nó không phải là nhạt nhẽo giống y như ta đã từng ở mấy mươi năm đâu. Các vị sẽ nhìn cọng rác nó cũng sáng bừng. Tâm của các vị mà đổi, có được niềm vui, an trú được trong chánh pháp đi tu tập, thì các vị nhìn mặt người thân của mình nó không giống như mình đã chán bao năm đâu, nó khác. Thế cho nên cái ý đầu mình kết thúc lại, hãy làm cho thiền tập trở thành thói quen, nó gắn liền với hơi thở của ta, nó quan trọng như hơi thở. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai, thưa các vị là chưa có một phương pháp nào mà đặt chân vô là nếm được hương vị giải thoát như phương pháp niệm hơi thở vào hơi thở ra cả. Từ niệm hơi thở các vị đi càng ngày càng sâu thì các vị chứng nghiệm được tam hiền thập thánh, các vị loại trừ phiền não, các vị cắt đứt được những cái hạt giống sinh tử lậu nghiệp của các vị. Chứ mình đừng tưởng là tôi biết hơi thở đi vào, biết hơi thở đi ra, cái phương pháp gì nói nghe nó nhảm chết đi. Thưa không đâu, Đức Thế Tôn còn dành 3 tháng an cư để làm mỗi việc là an trú trong thiền, an ban thủ ý. Và cái điều mình lặp lại ở đây đó là thế này: lời kinh của Đức Thế Tôn chưa hề là một cái sự suy nghĩ để nói, mà là cái kinh nghiệm ngài thực tập, ngài muốn truyền đạt nó trọn vẹn cho chúng sinh trên hành tinh này, nương theo đó thực tập để chứng nghiệm được niềm vui và an lạc, chứ không phải là một loại lý luận học để lý sự, học để hí luận, học để biết một chút Phật pháp cho vui. Thưa không phải, là những pháp môn hành trì hoàn toàn. Thưa các vị, mình nghĩ chắc nói nhiều nói chắc đủ rồi, chứ nói chi nhiều nữa. Nhắc nhở nhau một chút thì thôi. Thấy gần 9 giờ rồi, bây giờ chúng ta tắt bớt đèn, rồi tọa thiền mấy phút và hồi hướng, rồi cho các vị về nghỉ ngơi. Và một điều mình xin thưa vói thêm nữa là thế này: không phải là các vị ra xe rồi các vị được thoát nạn đâu nghe. Tức là cái sinh hoạt thiền tập nó theo với các vị về nhà, rồi nó theo các vị đi vô giấc ngủ, rồi nó có mặt lúc vừa thức giấc, rồi các vị mang nó tới đây trả lại cho tôi. Đó là đôi điều mình xin thưa. Chúng ta phải dành trọn vẹn cái giờ trong một tuần này để làm ăn cho nó khấm khá lên, để đừng để lỗ vốn. Thưa các vị, bây giờ thì thỉnh chuông, đó là chúng ta tọa thiền mấy phút. Yeah.